This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 3 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi. Chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần. Từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Thứ Sáu cuối tuần, trời của Dallas Forward đẹp lắm. Bây giờ là 40 độ, ngày hôm nay ấm áp lắm, 69 độ. Nhưng mà gió thổi mạnh từ 15 cho đến 20 dặm một giờ từ hướng nam. Tối hôm nay xuống còn 47 độ và gió cũng sẽ thổi nhẹ hơn một chút mà thôi. Ngày mai thì lại mát hơn vì ngày mai thì trời sẽ có mưa và cơ hội có mưa ngày mai cũng cao lắm 40%. Ngày mai gió thổi nhẹ 5 đến 15 dặm một giờ và cao nhất là 56 và buổi tối là 37. Tới ngày Chủ nhật thì trời cũng sẽ đẹp 58 độ và có lẽ là không có còn mưa nữa. Thời tiết này thì khó mà tiên đoán được lúc nào ấm, lúc nào lạnh lắm Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý cô chú cũng như là quý thính giả khắp nơi. Houston hôm nay cũng đẹp không kém gì Dallas khi mà nắng vàng bên ngoài đã rực rỡ hơn. Và ngày hôm nay hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 44 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là 68 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là 54 độ. Hôm nay sẽ không có mưa. Ngày mai cũng như là ngày Chủ nhật, cơ hội mưa tăng dần từ 20% lên đến 40% vào ngày Chủ nhật. Ngày mai, nhiệt độ được dự báo lên cao nhất là 66 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là 41 độ. Riêng ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cũng tương tự sẽ có cơ hội mưa rải rác một vài nơi. 63 độ là cao nhất cho Chủ nhật và 50 độ là thấp nhất cho vào ban đêm. Và đó là tình hình thời tiết thành phố Houston trong hôm nay cũng như là các ngày cuối tuần. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương. Thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin kèm theo tấm hình chụp một tù phạm năm nay 27 tuổi rồi, đã can tội giết người vào lúc 13 tuổi nhưng mà chỉ có bị giam vài tháng thôi. Nhưng mà bây giờ sẽ bị ra tòa trở lại và sẽ bị xử theo luật lệ dành cho những người trưởng thành. Tin khác nữa, tại tiểu bang Texas thì bây giờ rất khó tìm một nơi làm công việc phá thai sau khi luật mới được thi hành. Rất nhiều những cơ sở này đã đóng cửa. Và Thượng viện của Hoa Kỳ bị áp lực của Bộ Quốc phòng đã tiếp tục giữ nguyên luật cho phép các cấp chỉ huy quyết định việc khởi tố hay là không khởi tố các quân nhân phạm tội tấn công tình dục. Và cuối cùng là bản tin nói về việc thời tiết tốt đẹp, mùa hoa azalea đã bắt đầu. Và tại Houston thì có một số khu vực đã cho phép những người dân có thể tới đây để mà xem những loại hoa này nếu muốn. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về ông thị trưởng Mike Rawlins cùng với một số các nhà lãnh đạo khác trong cái cố gắng là muốn chuyển thể học khu Dallas, và họ đã trình bày đưa ra một số những cái lý do cho cái vấn đề này. Hôm nay tờ Dallas đăng cái tấm hình ông thị trưởng Mike Rawlins cùng với là ông Gary Giffin là cựu nghị viên của thành phố gặp gỡ với lại báo chí. Đúng như vậy, giống như là tờ Houston Chronicle thì ngũ giác đài hôm qua đã trình bày một số những lý do và Thượng viện cũng đã đồng ý trong một cái sau một cái cuộc tranh cãi bàn thảo với nhau vào ngày hôm qua, và cuối cùng thì họ đã tiếp tục giữ lại cái quyền được truy tố trong những cái vụ hãm hiếp hoặc là một số những cái tội ác nghiêm trọng khác cho các vị tư lệnh đứng đầu quân đội. Vâng, nói về cái vụ nổ tại thành phố West trong cái tháng 4 vừa rồi thì chủ tịch của Ủy ban về An toàn hóa chất của Hoa Kỳ đã trình bày với các vị thượng nghị sĩ vào ngày hôm qua là nội các Tổng thống Barack Obama cần phải sử dụng cái quyền lực buộc kỹ nghệ này phải đáp ứng đúng theo một số những cái luật an toàn trong cái việc chế tạo cũng như là quản lý những cái loại hóa chất chết người, chẳng hạn như trường hợp đã xảy ra một vụ nổ vào tháng 4 tại một nhà máy chế biến phân bón tại thành phố West của tiểu bang Texas. Bản tin về Nga cho biết là những cái nhóm sắc tộc thiểu số người Nga tại khu vực Crimea, Ukraine vào ngày hôm qua thứ Năm đã đứng lên trong một cái vụ tranh đấu không có đổ máu để có thể kiểm soát khu vực bán đảo này bằng cách là ngày hôm qua các những nghị viên của khu vực này đã bỏ phiếu là sẽ có thể theo Nga. Và cuối cùng thì công ty mẹ TomTom, tức là Safeway, đã đồng ý mua lại nhóm đầu tư đứng đầu bởi Cerberus Capital Management, tức là chủ nhân của các ngôi chợ Albertsons. Như vậy thì hai cái tên lớn nhất này tại khu vực miền Bắc Texas sẽ sát nhập lại với nhau. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc là việc phá thai sẽ trở nên khó khăn hơn tại tiểu bang Texas. Một thời gian ngắn trước khi cuộc đốt nến tưởng niệm bên phía bên ngoài vỉa hè của một phòng khám phá thai, thì nhân viên của phòng phá thai cuối cùng tại khu vực Rio Grande Valley sẽ đóng cửa vào ngày tối ngày hôm qua, làm cho việc phá thai hợp pháp sẽ khó khăn hơn trong bối cảnh việc có những khó khăn hạn chế mới thông qua vào năm ngoái do cơ quan lập pháp. Việc đóng cửa vào hôm qua của hai phòng khám được thực hiện bởi Whole Woman Health, một ở khu vực Mac Island và một ở Bowman, là một phần của làn sóng đóng cửa các trung tâm phá thai theo đạo luật mới. Có 44 cơ sở thực hiện việc phá thai tại Texas vào năm 2011. Và sau khi hai cơ sở đóng cửa vào hôm qua, thì hiện nay còn có khoảng 24 cơ sở. Và khi được thực hiện đầy đủ luật pháp trong tháng 9, thì con số này dự kiến sẽ giảm xuống còn chỉ còn 6 cơ sở mà thôi. Theo các nhóm chống phá thai cho biết, một trong số những lý do đóng cửa các phòng khám là điều kiện tồi tệ, vi phạm quy định an toàn của cơ quan lập pháp và chi phí cho nhân viên quá cao. Các cáo buộc này đã bị các cơ sở phá thai từ chối. Tuy nhiên, các nhóm phá thai đã hài lòng rằng hai trung tâm này cùng được điều trị gần khoảng 3.000 bệnh nhân hàng năm đã phải đóng cửa. Theo như Joe Portman là giám đốc điều hành của Texas Alliance for Life cho biết, chúng tôi rất hài lòng rằng phụ nữ sẽ không bao giờ được chăm sóc kém chất lượng từ một trong những cơ sở phá thai này. Và theo như là cô Romano là giám đốc của tổ chức 40 ngày cho cuộc sống, là điều này cho phép bạn có thêm thời gian để suy nghĩ về những gì bạn đang làm thay vì chạy xuống khu vực này để được phá thai. Đây, trong chuyến dịch cầu nguyện chấm dứt việc phá thai vào đợt ngày thứ tư lễ tro vừa qua. Phá thai là một vấn đề chính trị nóng bỏng vào năm ngoái tại tiểu bang Texas khi mà các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa được hỗ trợ bởi thống đốc Rick Perry đã thông qua một số hạn chế khó khăn nhất trong cả nước, mặc dù cuộc chạy đua ngâm tôm đã được thực hiện. Và theo như bà thị trưởng là Wendy Davis đã không dễ tham dự các cuộc đóng cửa vào ngày hôm qua, cũng như bà đã không nhấn mạnh vấn đề này trong chiến dịch của mình cho vị trí thống đốc. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, tai nạn tại Six Flags hôm nay lại được đưa lên cái bản tin ở trên báo. Công ty German Manufacturer của Texas Giant đã nói là Six Flags Over Texas đã quyết định không có đặt dây điện an toàn cho roller coaster vào năm 2011, tức là trước vụ tai nạn làm chết người đàn bà tại Dallas 2 năm. Six Flags lại nói rằng những chiếc xe mà roller coaster đã bị trục trặc và nguy hiểm trong đơn kiện họ đã thưa công ty Church Lawyer tháng rồi. Còn công ty Church Lawyer nói vụ tai nạn này có thể tránh được bởi qua nhiều giai đoạn kiểm soát. Công ty này nói thêm là Six Flags order là không có seat belt trên những cái chiếc xe và công ty đã làm theo những điều order mà Six Flags đã đặt hàng bằng chữ viết. Tuy nhiên trong statement thì Six Flags đã nói là công ty Church Lawyer đã khẳng định với họ là Texas Giant không có cần dây belt thì vẫn rất an toàn và họ cũng đã có yêu cầu phải có cái lap bar cho an toàn, vì an toàn là điều quan tâm lớn nhất của họ đối với du khách. Và văn bản kiện đã được file bởi cả hai Church Lawyer và Six Flags được đưa ra là một phần của bản án tại tòa do những người trong gia đình của nạn nhân đã kiện The Park và những công ty với Six Flags, trong đó có công ty mẹ của Six Flags là Six Flags Entertainment Corp và Church Lawyer. Bà Rose Esbara, 52 tuổi, đã rớt ra khỏi ghế ngồi trong khi đang chơi trò chơi Texas Giant vào ngày 19 tháng 7 năm ngoái. Trò chơi bị đóng ngay lập tức và được mở trở lại vào tháng 9, sau khi Six Flags nói là họ đã điều tra và đã cho biết là không phải do kỹ thuật, và nói thêm là họ đã design thêm cái miếng độn, tức là miếng pad, cho restraint bar cũng như là seat belt, và khách có thể là ngồi thử để xem có ngồi vừa hay không. Công ty Church Lawyer đã nói rằng họ đã có cuộc thử nghiệm cho Six Flags 2 năm trước khi xảy ra tai nạn và đã có một chiếc xe nổi đèn đỏ, có nghĩa là không an toàn về kích thước cho khách. Và công ty nói trong văn bản, thế nhưng mà Six Flags chỉ dùng system thử nghiệm này sau khi tai nạn đã xảy ra. Như vậy trách nhiệm không phải của Church Lawyer mà là của Six Flags, vì những chiếc ghế ngồi họ đã giao cho Six Flags cả 2 năm trước rồi. Luật sư của Church Lawyer nói, là Six Flags quyết định là trò chơi này an toàn và đã có test, thì phải biết khi chiếc xe chạy lật ngược upside down mà không có seat belt thì như thế nào, và họ là người điều hành nơi này. The Texas Giant đã được mở cửa bắt đầu từ năm 1990 rồi lại reopen năm 2011 sau khi đóng cho một năm và đã tốn 10 triệu để sửa sang và chỉnh đốn lại trò chơi này. Và Six Flags đã mở cửa thứ bảy vừa rồi cho Spring Break trong năm nay. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chủ tịch Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên giữa trang nhất bản tin nói về một vụ án mạng đã xảy ra cách đây vào khoảng 17 năm và bây giờ đã được đem sẽ được đem ra xử lại. Chuyện xảy ra tại thành phố Congo khi mà Donald Collins lúc bây giờ thì mới có 13 tuổi đã chói một thiếu niên hàng xóm lúc đó có 8 tuổi là Robbie Middleton bằng một cây cây đổ xăng vào em bé trai này và sau đó đốt. Tuy nhiên Robbie Middleton đã được cứu sống sau đó và Collins chỉ có bị giam vài tháng ở trong trung tâm giam giữ cho những trẻ vị thành niên thôi. Và lúc bây giờ thì biện lý không có đủ bằng cớ để có thể đưa vụ việc này ra tòa. Tuy nhiên 13 năm sau, tức là năm 2011, sau khi Robbie Middleton chết vì những phỏng nặng và một số các chứng bệnh khác gây ra bởi cái vụ đốt này, thì Collins bị tố cáo là tội giết người và coi như là một người đã trưởng thành, mặc dù đạo luật vào lúc bấy giờ thì chưa cho phép đem xử Collins như là một người trưởng thành. Nhưng mà sau khi Collins Middleton chết thì các biện lý đã tìm thêm được một số các bằng chứng khác chứng tỏ rằng Donald Collins đã cố tình bắt Robbie Middleton chói và sau đó đốt. Và ngày hôm qua thì phiên tòa này đã bắt đầu ở tại một tòa án ở Congo. Và nữ chánh án Kathleen Harrington đã tuyên bố rằng Collins sẽ bị đưa ra tòa xử như là một người đã trưởng thành. Và phía bên công tố viện thì cho biết rằng họ muốn một bản án ít nhất là tù chung thân cho vụ này. Nếu mà không bị xử như là một người trưởng thành và theo cái đạo luật cũ thì Collins chỉ có thể bị án lên đến 40 năm mà thôi. Nhưng mà với cái luật mới này thì Collins có thể bị án tù chung thân. Nhưng mà theo một số các nhà phân tích về luật pháp thì cho biết rằng đây là một cái cuộc phiên tòa rất là gay go. Nếu mà công tố viện muốn thắng ở trong cái phiên tòa này thì phải đòi hỏi rất là nhiều những sự bàn cãi cũng như là những bằng cớ được đưa ra để bồi thẩm đoàn có thể quyết định. Trở lại với quan hệ.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, ông thị trưởng Mike Rowland và một số các nhà lãnh đạo khác trong cái cố gắng muốn chuyển thể học khu Dallas. Và ngày hôm qua thì họ đưa ra những cái lý do mà họ đã thực hiện điều này. Các thành viên của hội ủng hộ trường công của chúng ta cho hay là họ muốn chuyển thể học khu Dallas trở thành một học khu áp dụng theo quy định của gia đình. Và như vậy thì họ cho hay là có thể sẽ trao nhiều quyền kiểm soát hơn tại địa phương về chương trình giáo dục cũng như là về ngân sách. Và như vậy cũng có thể dễ dàng hơn cho việc sa thải các giáo viên dở. Và đồng thời cũng sẽ cho phép nới rộng thêm những cái ngày dạy học quanh năm như vậy. Cái nhóm này cũng muốn lợi dụng một cái đạo luật của tiểu bang Texas là cho phép các cử tri được quyền bỏ phiếu về một số những cái ấn định về trong cái việc hoạt động của nhà trường. Và họ cũng muốn tháo gỡ một số những cái quy định của tiểu bang. Tuy nhiên thì các ủy viên của học khu Dallas đã trao quyền này bằng cách là đã đưa ra một số những cái quy định và đã thực hiện trong cái việc mà cho các em đi học quanh năm. Ông thị trưởng Rowland cho hay là cái hy vọng cuối cùng của ông là làm sao để có thể cải thiện được vấn đề giáo dục của nhà trường, đặc biệt là có thể kêu mời những gia đình trung lưu trở lại học đường, nhất là cho con em trở lại tại Dallas. Và ông cũng nhấn mạnh rằng cái con số học sinh gốc da đen tại Dallas đã giảm trong suốt thời gian vừa qua. Ông Rowland đã ủng hộ cho cái hội là ủng hộ trường công của chúng ta từ tuần vừa qua khi mà ông đã tham gia vào ban hội đồng của cái hội mới này. Theo như cái họa đồ cho chúng ta thấy thì học sinh gốc Tây Ban Nha vào những thập niên năm 1970, số học sinh dưới 20.000, nhưng tới năm nay 2013 thì số học sinh gốc Tây Ban Nha đã lên tới gần 120 em. Học sinh da đen vào những thập niên năm 70 thì số em là 60.000 em, nhưng tới năm 2013 thì số lượng các học sinh da đen tại Dallas xuống còn dưới 40.000. Học sinh da trắng thì năm 1970 số lượng học sinh lên tới 100.000 em, nhưng tới năm nay thì số lượng học sinh da trắng chỉ có vào khoảng chưa tới 5.000 em. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Cương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, mùng 7 tháng 3 năm 2014, nhằm vào ngày mùng 7 tháng 2 năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông, sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Vào lúc 11 giờ là chương trình công dân Việt-Mỹ, 12 giờ là phần tin tức và bình luận, 2 giờ là chương trình Garage Sale, 3 giờ là phần tin vắn địa phương, dự báo thời tiết, sau đó là chiếc xe vào bạn, 5 giờ là phần tin nối kết Houston, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, gọi số 213-493-0188 và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasray.com.
Vâng, và ngày hôm nay trên chương trình của SBTN Texas, quý vị xem hội thoại chính trị. Và ngày thứ Bảy, ngày mai thì tin tức từ Houston và ngày Chủ nhật là từ cánh đồng mây, nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện với các nhà đối kháng ở trong nước. Ngày hôm nay đẹp đẽ vô cùng, và cuối tuần này đó thì các em nhiều trường đã có cái spring break rồi, tha hồ mà đi chơi phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, tuần này, tuần sau bắt đầu thứ hai thì các em sẽ bắt đầu nghỉ spring break, nhất là bên Dallas và bên Garland. Vâng, thì bây giờ ngày hôm nay là ngày thứ sáu bắt cầu, nhưng mà vẫn có những cái trục trặc về vấn đề giao thông, nhất là những cái đoạn đường đi vào khu downtown Dallas, chẳng hạn như là 67 và 35E. Rồi 30 đều đang bị kẹt xe, trên 635 LBJ giờ này cũng đang bị kẹt từ Dallas North Highway cho tới xa lộ 35E, tức là đi về hướng Tây. Ngoài ra thì trên xa lộ 35W đi về hướng Bắc hoặc là đi về hướng Nam hiện nay đều đang bị kẹt ngay cái đoạn nối kết với lại loop 820. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, sau một vài quảng cáo sẽ là phần tin tức nối kết hai miền. Xin quý vị nhớ đón theo dõi.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.